4 đó, làm mà không có thiết tha, tức là ăn trọng và hạnh. Đó là bất nghĩa lý hành, đó là làm mà có sự tạp nhiễm xen vào, và làm mà không phải là phi phương tiện, làm mà không phải là cái phương tiện. Làm phương tiện tức là làm bất cứ hành động nào trong lục độ đó, hay mà không giới, không rõ ràng, không biết rằng đây là cái phương tiện từ từ để đưa người ta tới giải thoát. Chẳng hạn như bố thí thôi mà không nghĩ được giải thoát cho người ta, đó là làm phi phương tiện. Bố thí nhưng mà lúc đó hay nghĩ rồi cái bố thí này là làm sao đó, từ từ hoặc là đưa người ta vào thiện pháp, đưa người ta vào chánh đạo, đưa người ta vào cuối cùng cứu cánh giải thoát, thì làm như vậy đúng phương tiện. Còn nếu bố thí mà nghĩ rằng là không có đưa người ta được cái đó thì thường thường Bồ Tát không có bố thí. Tăng bố thí dùng cái bố thí để nhiếp người ta thôi, nhiếp người ta rồi từ 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 đưa người ta giải thoát, hoặc là không nhiếp được kiếp này thì kiếp sau, nhưng mà cũng có tâm mà bây giờ chẳng hạn như Hoàng Thế Âm bố thí cho người ta hay, nhưng mà không có độ đâu kiếp này mà nhiếp ra những kiếp khác, thì ngài sẵn làm, nhưng mà có cái tâm rõ ràng là giờ tôi nhiếp độ nó, nhiếp độ từ từ để nó phải ân với tôi, rồi kiếp sau tôi gặp. Còn giờ mình bố thí mà không có cái tâm đó thì bố thí trật, đó là phi phương tiện pháp, phi phương tiện. Thì làm như vậy đó, tức là hành ngục độ mà bị cái những cái tạp nhiễm pháp nó xen vô, tức là mình không thấy được cái rõ ràng. Tại vì đối với trong này nó nói là phi phương tiện, là mình không thấy được là bản thể tất cả các pháp thế gian đó là khổ. Thành ra khi mình làm mình chỉ đưa những cái pháp khổ cho người ta không à, người ta lắm nó sửa lên hồi, thì làm gì nó không là không đúng phương tiện, thấy không? Còn lục độ là đưa người ta cuối cùng tới lúc đó giải thoát, thấy không? Thành ra nói là làm mà không có cái tạp nhiễm xen vào á, thì gồm có cái cách làm mà không có tâm bi là một nè, làm mà không hợp lý là hai nè, làm mà không thường xuyên là ba nè, làm mà không thiết tha là 4 nè, ha. Rồi làm mà không có phải là không phải đúng là phương tiện là 5 nè. Nhưng mà cái phương tiện có nghĩa là làm á mà gọi là phi phương tiện hành, tức là làm đó mà không có cái mục đích để mà đưa người ta đến giải thoát, an trứ người ta vào cái sự an lạc cứu cánh, thì đó là làm phi phương tiện. Thấy cái phương tiện này mình biết rồi, thành tục chúng sanh thì có bao nhiêu loại phương tiện, thấy không? Cái đó mình học rồi, nhắc lại cái tổng cái kia cho nhớ thôi, thấy không? Đó. Thì bây giờ cái gì đó thì nó gọi là vô lỗi, làm đúng gì đó thì nó gọi là vô quá thất hay là vô lỗi, ha, vô tội quá, vô tội tức là tội quá là lỗi, ha, hay là vô quá thất cũng vậy, quá thất thất là gọi là lạc lầm á, ha, thất lạc lầm, ha, thì có dùng hai chữ hoặc là dùng là vô tội quá, ha, vô tội dày quá, quá là lỗi, hay là vô quá thất là không có lầm lạc, ha. Thì cái nghiệp dụng á của cái làm mà không lầm lạc đó thì nó sanh ra được cái gì, nó sanh ra được cái tác dụng gì, cái nghiệp gì, thì nó sanh ra được cái nghiệp là làm cho mình á luôn luôn là tu tập được chánh, luôn luôn tu pháp nào cũng là đúng pháp, nó gọi thành nó gọi là cho như bác chánh đạo nó thành chánh hết trơn, mấy cái trong chánh đạo là chánh hết, tại một cái nào nó không có lỗi hết trơn, mà mấy cái lỗi của Bồ Tát đạo á là mấy cái lỗi đó đó. Làm mà không có tâm bi nè là mang lỗi, thấy không? Làm mà không có đúng chân lý, đúng lý tức là dùng trợ pháp sai, ha, hay là làm một cái độ này mà bỏ quên mất cái độ khác, ha, biết cái độ nó nương với nhau mà nó thành cái độ này, nó trì giữ cái độ sau á là nó là cái nhân để sanh ra cái độ trước, thành ra ở đây là những cái đó là nó gọi là bất như lý hành, hành mà không thường xuyên, nó thì nó đại khái mấy cái hành gì gì đó, thì nó gọi là khi mình làm mất mấy cái đó đó thì nó gọi là không có chánh tu tập. Thành cái nghiệp dụng mà cái dụng vô cái tội quá làm cho mình tu cái pháp nào trong lục độ nó thành là chánh pháp, nó trở thành chánh. Thứ hai, nó trở thành cực thiện viên mãn, nó trở thành là viên mãn một cách đó là cùng tột, nó làm cho cái không có tội đó, không có cái quá thất là không có tội này kia đó, thì nó làm cho mình cực thiện thanh tịnh, cái này là cực độ á, hay là gọi là tức là cái này nó không tội quá nên chính xác tu tập á, chính xác tu tập tức là cực là năng chánh tu tập ha, chứ mình có thể chính xác tu tập rồi các độ một cách rất khéo léo hoàn hảo, nó là cực thiện viên mãn đó, khiến cho sanh ra mình được bốn thứ, thứ nhất là năng chánh tu tập rồi một khéo léo hoàn hảo tức là cực thiện viên mãn, là cái pháp mình á, nếu mà không như là đúng như vậy đó thì cái pháp mình đã viên mãn hay một cái cùng cực. Rồi cực thiện thanh tịnh, trong này nó nói là trong sáng, thanh tịnh tức là nó gọi là thanh là sanh tịnh trong lặng vậy đó, nên là cực thiện trong sáng. Cái thanh tịnh này á Cái thanh tịnh này nó là cái thanh tịnh tâm của các vị Bồ Tát á. Thanh tâm Bồ Tát đó là không có các phiền não tham sân si, không có tâm ngã chấp, không có bỏ chúng sanh, vân vân gì đó ha, thành nó cực kỳ thanh tịnh. Rồi cái loại cái thứ tư là tươi tán. Rất là cái tươi tánh, rồi mà nó gọi là cực thiện. Tường tức là tốt lành đó. Bạch. Trong này tường bạch là thầy Trịnh Chí Quang dịch là tươi tán. Nó làm cho các ba la mật của mình á, được là chánh tu tập, cực thiện viên mãn ba la mật, cực thiện thanh tịnh ba la mật, cực thiện tường bạch ba la mật, đại khái gì đó. Nó thành ba la mật mình nó trở thành có bốn cái tướng. Cái tướng này là do mình làm mà không có bị lỗi trong các ba la mật của mình. Nhờ như vậy đó, nhờ nó lên tới cái gì cũng cực độ trơn á, thì khiến cho cái mình mau chứng đắc được ba la mật. Thì quý vị muốn cho mau chứng đắc ba la mật á, là phải làm đúng theo cái tinh thần mà nó nói là làm cái tướng thứ ba của ba la mật này nè, là tướng vô quá thất, hình vô tội quá đó. Thì mình tu ba la mật là đúng là mình tu chánh tu không có trật. Mà thường thường mấy cái này đó thì ít dạy lắm, thành ra có nhiều kinh thì nó dạy kỹ một độ, có nhiều kinh nó dạy kỹ hai độ vậy đó. Hay cái này thì nó nói cái tướng tổng quát thôi. Để cái dịp nào mà in cái kia, tôi thấy cái kinh mà Bồ Tát Giới Kinh là nó dạy kỹ về bố thí ba la mật lắm. Trì giới ba la mật nó dạy cũng kỹ lắm, lúc đó nó phân tích thế nào phạm giới, thế nào trì giới, phạm tới sức tội sao phạm. Nó dạy cũng giống như cái cuốn trọng giới vậy đó. Thấy không? Có vài cái nó dạy nó sơ sơ. Cái vài cái nó sơ sơ, nhưng mà cái bố thí trì giới nó nói rất là rõ. Nhẫn nhục quá thì nó nói cũng vừa, nó nói không có nhiều. Nhẫn nhục đa số nó trích trong cái tịch thiên tôn giả, nó dạy bao nhiêu cách lập nhẫn sao nó dạy kỹ lắm nha. Thành ra của nó mới dày vậy. Nhờ như vậy mà cái ba la mật mình nó đạt được những cái gì cũng cực độ hết trơn á. Bây giờ tới cái nghiệp dụng, cái biệt nghiệp, cái nghiệp dụng, cái là nếu mình có cái vô phân biệt á, là một cái tướng thứ tư của ba la mật á, thì mình đắt được, mình đạt được cái tác dụng gì, là nó có cái nghiệp gì, thì nó là kế đó. Vì không phân biệt, tức là cái tướng thứ tư, nên mau chóng viên mãn cắt độ bằng phương tiện khéo léo. Thì cái vô phân biệt trí đó, là đó là cái trí ba la mật, cái thuộc về bát nhã trí. Nói bát nhã trí nó là cái bản thể của tất cả ba la mật. Cái ba la mật mà làm trong cái tánh không á, thì mới có nghĩa là ba la mật. Nên trong này nó nói đó, do vô phân biệt trí đó, mình không có chấp cái gì hết trơn á. Nên mình làm cái gì đó là mình tùy theo chúng sanh, mà mình biến hóa để mà lợi lạc chúng sanh, nó sanh ra được cái phương tiện. Thấy không? Đó. Còn nếu mình chấp một cái tướng gì đó thì mình dính mắc cái tướng đó, cái phương tiện phát sanh không có được. Thấy không? Đó. Thành nó nói là do vô không biệt trí đó, nên cái phương mới thành tựu được cái phương tiện thiện xảo ba la mật. Là khiến cho ba la mật đó mau đắc được cái sự viên mãn. Vậy thôi thường thường mình nói khi mình chấp cái gì thì mình làm bị hạn cuộc trong cái chấp đó. Mà khi hàng cuộc ra chấp đó thì mình không có biến hóa được. Mà đắc cái Phật, cái Phật đó về lạc chúng sanh đó. Đó là cái Phật trí đó, thì nó gọi là không thể tư lương, nhưng mà nghiệp chúng sanh cũng không thể tư lương nữa. Cái nghiệp và các là phiền não chúng sanh bất khả tư lương. Còn chẳng hạn như mà nếu mình không đạt được tánh không á, thì mình không có thể nào mà độ sanh được đó. Chứ mình vướng mắc trong cái pháp này, một pháp duy nhất không độ sanh, chẳng hạn như bây giờ chỉ có một pháp tịnh độ mà độ sanh này cũng không phải. Nếu chỉ có pháp tịnh độ mà độ sanh được hết á, thì Phật thuyết hồi nào tới giờ Phật thuyết một pháp tịnh độ thôi. Mà trong Phật là lúc thì Phật thuyết Nam tông, lúc thì thuyết Mật tông, lúc thì thuyết Thiền tông, lúc thì thuyết Quan Nghiêm tông. Thuyết đủ thứ hết trơn á, thì thực sự ra đó là tại vì chúng sanh căn tánh khác biệt, thì Phật gặp đa số căn tánh chúng sanh đó thì Phật thuyết kinh này. Thấy không? Rồi cái dạng gặp cái loại cái trường hợp khác, kinh khác thì Phật lại thuyết kinh khác. Nó thành nó trở thành là nhờ cái bát nhã trí đó mà biến thành được phương tiện thiện xảo. Thấy không? Đó. Thành ra gì đó, nó nói là nhờ cái nhân thiện thiện xảo đó nên chóng viên mãn các độ bằng các phương tiện khéo léo, hay là cái tướng thứ ba. Thì cái bản thể của toàn cái lục độ ba la mật là nằm trên trong cái vô phân biệt trí. Mà nhiều khi có phân biệt trí làm hạnh á, thì cái thành ra ở bát địa đó, thì mới vậy đạt được cái vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí nó gọi là vô cùng dụng hạnh, đâu vô phân biệt trí mà lúc nào cũng thường xuyên, nó có như thể nhập được rồi đó. Thì qua bát địa thì mới nói chuyện tới làm hạnh độ sanh. Thành ra lên tới củ địa đó, nó mới tu, nó thiện quệ địa thì mới tu vô tứ như ngài biện, thành tựu như ngài biện. Thì lúc đó mới họ mới là tứ ngài biện, tức là gì? Là pháp vô ngài biện, nghĩa vô ngài biện, rồi từ gì đó, rồi nhạo thuyết phá, nhạo thuyết vô ngài biện. Thấy không? Tức là toàn hành đồ sanh không à. Tức là khi vô phân biệt trí đó thì mới làm vô ngại được, cái gì nó cũng mới tự tại được hết trơn, nó cũng mới thắng phục người ta. Còn trước khi mà có vô phân biệt trí đó làm là không có đạt được vô ngại, thấy không? Thành ra mới có phương tiện khéo léo, từ phân biệt trí nó sanh ra cái phương tiện khéo léo, vì cái tâm mình nó không có nhính mắc cái gì, nên cái tâm nó rất là rộng rãi. Ở đâu người ta vô lượng căn tánh, vô lượng cái sự phiền não, vô lượng cái sự phân biệt, thấy không? Thì đều có những cái pháp môn thích hợp để mà vô ngại tự tại trong đó mà độ sanh, thấy không? Rồi cái tướng thứ tư á, thấy không? Là cái tướng thứ tư trong kia là chánh hồi hướng, thấy không? Là chánh hồi hướng này tức là không có nghĩa là chỉ hồi hướng vào vô thượng bồ đề thôi, hay hồi hướng vào cái vô thượng bồ đề đó. Bồ đề tức là làm sao? Hồi hướng vào cái vấn đề mà nguyện có đủ năng lực để mà độ cả chúng sanh thành thành tựu Phật đạo á, thấy không? Thầy đó nói là vì chánh hồi hướng nên sinh ra ở đâu? Các độ và những thành quả cùng vị thục quả khả ái của các độ đều có đặc tính vô tận. Vì tránh hồi hướng tức là hồi hướng về vô thượng bồ đề, nên bất cứ dù bị vẫn còn nghiệp hay là bị nghiệp lực mà phát sanh, hay là do nguyện lực sanh vân vân vân, tức là khi đốt lâm đi sanh á, thì tất cả những cái ba la mật á, và những cái quả của ba la mật, cái quả nó trong này nó là quả lợi lạc của ba la mật, nó dùng cái khả ái chư quả dị thục á. Tức là những cái quả mà của ba la mật, mà những quả này là quả tốt lành á, đều được vô tận, tức là theo cái chiều hướng của mình tránh hồi hướng, là mình tránh hồi hướng cho vô tận chúng sanh, là cái quả dị thục nó cái lực nó ra đó, nó cũng là dài về nó sanh ra cũng vô lượng, vô số, vô biên, cũng như một lão bà mà dùng có mấy cái xu mà túng đèn Phật á, túng đèn cho Phật, một cái quả cái đèn cháy hoài nó không có tắt. Thấy không? Tại sao là đúng cậu ông cúng vậy, là phát tâm vô thượng bồ đề cầu thành Phật. Thấy không? Thành ra cái quả mà cái quả đó nói một kiền liên thần thông thổi không tắt luôn, không có cái nào làm tắt được. Phật nói là lại dẫn đèn này là một vị Phật tương lai. Thấy không? Phát tâm vô thượng bồ đề mà cúng nên quả nó lớn như vậy đó. Thành ra nói là khi mà mình tránh hồi hướng, tức là mình tránh hồi hướng, tức là mình đem tất cả công đức này mình hồi hướng vào cái vô thượng bồ đề đó, thì cái quả dị thục mình nó xuất hiện là vô tận, không, nó không cách nào mà nó hết cùng cực được hết. Nên bất cứ mình sanh ở đâu á, thì cái ba la mật và những cái quả của ba la mật á, nó đi theo mình như hình như bóng vậy đó, thấy không? Nó trở thành là vô tận, thấy không? Và cuối cùng nghĩa là nó cái vô tận đó nó đến nỗi là nghĩa là đến được cái vô thượng bồ đề luôn. Cái quả vô thượng bồ đề là cái quả mà không thể nói được, nó cũng vô tận mà đến quả vô thượng bồ đề luôn, là tránh hồi hướng. Thành ra làm cái gì cũng vậy, phải có là luôn luôn là hồi hướng trong bồ đề tâm thì quả nó mới mạnh, cái quả dịch thuật nó mới mạnh, cái nhân quả nó mới mạnh, thấy không? Thì trong kinh điển, nhiều kinh điển nó nói, kinh Bát Nhã cái gì nói quên rồi, một vị Bồ Tát mà sơ phát tâm thôi, tâm mà công đức nó lớn hơn là tam thiên đại thiên thế giới thanh văn duyên giác tu, thiện căn của thanh văn, thiện căn của một vị Bồ Tát mà sơ phát tâm á, tức là chưa vô được tính vị nữa, thấy không? Nó mà thiện căn của vị đó, sơ phát tâm cái gì đó mà lớn hơn là cả thanh văn duyên giác mà tu hành đó. Thiên nhân dân giác mà trong một tam thiên đại thiên thế giới cùng cộng lại nó mà tu thiện căn lớn hơn. Tại vì mấy người kia là chỉ có giải thoát có một người chính họ thôi, còn người này phát tâm tức là thoát tất cả chúng sanh, nên ngay cái tâm mà đầu tiên mà mới sơ phát thôi chứ chưa làm nha, thì công đức lớn như vậy đó. Thành ra cái quả nó là lớn lắm. Thành ra có gì làm gì đó, làm trong bồ đề tâm. Mà muốn làm trong bồ đề tâm, làm bồ đề tâm tức là cái hạnh của bồ đề tâm là lục độ, thì muốn làm hạnh lục độ cho đúng á thì phải có năm cái tướng này, bảy sự sanh tịnh của mỗi tướng, học ra thì lúc đó thì có nghĩa là độ, có nghĩa là làm cho trúng, thì cái nghiệp dụng nó phát ra mạnh. Thì trong cái nó có kể một cái chuyện á, cái hồi đó cái ông hòa thượng đó như dẫn một chú sa di đi, mà hòa thượng đó là tu hành lâu rồi, ông đắc được cái tâm thông, thấy không? Thì chú sa di thì ông mình bác đi sau lưng, ông hòa thượng đi phía trước, ông đang đi thì chú sa di này ông đi, ông nói mình trước Phật đã dạy phải phát bồ đề tâm tu này kia, lợi lạc chúng sanh này kia, rồi thấy con đường này chắc hay phải mình phải nên phát, thấy không? Thì ổng ngồi phát tâm, ổng nói vậy mình phải nên theo Phật rồi mình phát cái tâm lớn để mình độ tất cả chúng sanh. Thì ông thầy đi trước là ông biết cái tâm của ông chú sĩ gì, thấy không? Ông mới kêu ngừng lại, ông nói sao giờ mày đi trước tao đi, đường đó tao cầm chờ, cái chuyện có kể đó, thấy không? Đó chứ ông đi trước, đi trước chút gì điều chút xíu á, nghĩ lại nói trời con đường này có bộ khó khó khăn lắm, đi không có được, phải không? Đi coi nhiều gian nghe nó gặp thôi, mình phải tu làm sao cho tự giác trước. Thì bà thử không biết, ông mới kêu nó lại, không ta thôi bây giờ mày đi sao à, đại khái vậy đó ha. Nghĩa là như thầy rồi, mà tại vì các ông thầy đó không phải là tao, không phải ông không khắc vào đề tâm, ông chỉ tu tự lợi thôi. Khi ông thấy cái tâm ông này đó mà muốn đổi ông sanh cái tâm lớn của mình, thì thực sự cái thiện căn nó công đức lớn ổng đó. Yeah. Mới phát thôi, trong khi đó nói là một người nghe lúc mà mới phát thôi đó, còn thiện căn còn hơn một cái người mà tôi đã chứng đắc rồi. Ông kia mới đưa trước đó là mày cái là công đức mà lớn của tôi, mày đi trước đi. Ví dụ đại khái vậy, trong cái điển nó kể câu chuyện đó, nhắc lại cho nhớ. Thành ra khi mình làm cái gì mà tránh hồi hướng mà vô thượng bồ đề đó, lợi lạc chúng sanh đó ha, thì cái độ của mình á, cái độ và các hạnh trong cái độ mình nó trở thành cái quả vị thực, nó là vô tận. Ha, thì cái nghiệp dụng của năm cái tướng mà của các bộ ba la mật á thì nó như vậy ha. Thì bây giờ tới đoạn sau ha, bây giờ đại bồ tát quán từ tại thư Phật bạch Đức Thế Tôn, các độ được nói như vậy ha, cái gì rất rộng lớn. À, đó gọi là hà giả tối quảng đại. Cái nào cái độ cái ba la mật như vậy đó, thì cái nào là tối quảng đại ha, những cái ba la mật nào nó gọi là lớn nhất, lớn tối là tối đa, nghĩa là không có nào hơn được á ha. Thì trong đó những cái ba la mật như vậy đó ha, thì những ba la mật nào ha, trong này đó là hà tức là hà giả, là những cái nào là tối quảng đại ha. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là hà giả vô nhiễm ô, những ba la mật vậy đó thì cái gì là không nhiễm ô, những ba la mật nào là không nhiễm ô ha. Hoặc cái thứ ba nữa ha, những ba la mật như vậy đó là hà giả tối minh thạnh ha. Tối minh thạnh cái gì là sáng, hay là sáng rực ha. Rồi cái thứ tư nữa ha, là những ba la mật cái gì đó, thì những ba la mật nào là hà giả bất khả động ha, những cái ba la mật nào mà không có thể là chuyển động được đó ha. Rồi cái thứ năm nữa ha, là cái nào hà giả tối thanh tịnh ha. Thì ngài hỏi năm câu trong những cái Như Lai mà nói về ba la mật đó, thì cái nào á, cái gì đó là tối quảng đại, rộng đại rộng lớn nhất ha, cái gì đó ha, là không có nhiễm ô ha, cái gì đó ha, là rất sáng rực, đó là tối minh thạnh đó, cái gì đó ha, là bất khả động ha, những cái ba la mật gì đó là tối thanh tịnh ha, hỏi năm cái. Thì trong cái chư tổ nói thực sự ra đó, cái này đó đây là nhờ Phật gia bị nên ngài Bồ Tát mới biết hỏi, chứ từng sự cái câu này làm sao mà biết đâu mà hỏi, thấy không? Hay là trong đây đó thì cũng có thể là Bồ Tát đã nghe đã coi những cái lời kinh nào khác rồi nương vào cái lời kinh đó mà chưa hiểu mà hỏi thôi. À, cái này thực cũng như là đại khái là phải gia bị mình mới biết cách mình hỏi, chứ thực sự không biết tại sao hỏi. À, thì mới giờ Đức Thế Tôn mới dạy Bồ Tát Quán Tự Tại rằng à, thiện nam tử à, cái đặc những cái đặc tính đó, những đặc tính trong các ba la mật đó ha, thì trong ba la mật có năm cái tướng ha, năm đặc tính đó ha, thì cái tướng mà không nhiễm bẩn á ha, tức cái tướng cái đặc tính mà không nhiễm bẩn á, tức là vô nhiễm trước á ha, cái vô các bạn nói gọi là vô nhiễm trước tánh ha, cái đặc tánh mà không có lưu luyến về cái quả vị thục ha, và những những cái lệ thuộc vào cái dính mắc trong cái loại thục đó, những cái báo ân rồi đó đại khái đó ha, tức là cái tướng mà đặc tánh không lưu luyến, tức là vô cố luyến tánh ha, và đặc tánh đó, tránh hồi hướng tánh đó ha, tránh hồi hướng cái tánh đó là tối vị quảng đại. Ba cái tướng đó là ba tướng đó không có gì lớn hơn được. À. Thì nói rằng ba cái tướng mà này nó tối về quảng đại này là lớn rộng đó, là tại vì ba cái tướng này đó ha, trong suốt mà lộ trình mà 10 địa đó ha, đó, là nó có hết. Nó trùm khắp 10 địa hết. Tức là mình không 10 địa mình hành các độ đó, phải luôn luôn là có mấy cái tướng này, nó có cái tánh này. À, không được đi ngược với cái tánh này. À, cái quảng đại thì nó lớn, nó bao trùm hết. Cái bây giờ nói là bây giờ cái tướng quảng đại, tức là mấy cái tướng quảng đại đó là gồm có ba bằng việc giờ nhờ cái ba đặc tánh là tánh vô nhiễm trước trong cái ba cái tánh đầu. À, hai cái tánh đầu là cái tánh vô nhiễm trước, vô cố luyến. ha, và cái tánh cuối là tránh hồi hướng ha. À, ba cái trong cái năm cái tướng đó, đó thì cái này là nó là ba cái năm cái tướng của ba la mật á, thì ba cái tướng này khiến cho ba la mật nó có cái tánh là tối quảng đại, thấy không? Rồi bây giờ đặc tánh mà không tội lỗi đó, đặc tánh không có tội lỗi đó, nó nói hà giả vô nhiễm ô, tức là không nhiễm ô đó. Ha, cái gì mà gọi là những cái gì gọi là không nhiễm nhiễm ô ha, thì Phật nói rằng không nhiễm ô đó ha, là nhờ hai cái ba la mật mà nó gọi là không nhiễm ô, là nhờ hai đặc tướng, hai đặc tánh trong cái năm cái tướng trước á, đó là đặc tánh không tội lỗi ha, tức là nó là vô tội quá đó. Trong đó mình vô tội quá, mình nói là làm mà phi phương tiện hành rồi đó ha, làm mà bị cái những cái pháp tạp nhiễm nó xen vào đó ha, thì nếu mình không có những cái đó thì nó gọi là đặc tánh không có tội lỗi ha, và một đặc tánh nó gọi là không tội lỗi thì đương nhiên không có nhiễm ô rồi. Yeah. Không, là thứ hai đó, có một cái nó khiến cho mình không nhiễm ô là đặc tánh vô phần biệt trí. Vô phần biệt trí đó là cái tâm mình đó, nó không có dướng mắc trong cái pháp, không có chấp. Thấy không? Cái chấp nhờ cái ngã và ngã sở, thành ra mình làm nó là tùy thuận vào bát nhã, tùy thuận vào cái vô thượng Bồ đề. Thành ra nó không có nhiễm ô, nó trợ cho vô thượng Bồ đề. Thấy không? Đó là hai cái đặc tính này nè. Ha, là không tội không là đặc tính không tội lỗi, tức là vô tội quá hay là vô quá thất á. Ha, và đặc tính đó là vô phần biệt trí á. Ha, là hai cái tướng trong này đó, nó gọi là cái gì mà không nhiễm ô đó, cái độ nào đó ha, mà có cái tướng vô tội quá, cái độ nào mình làm mà nó tùy thuận với cái tướng vô tội phải không, vô quá thất phải không, và tùy thuận với tướng phân biệt á ha, thì cái độ đó, đó nó được gọi là không nhiễm ô ha. Thành ra mình hành một cái độ nào đó mà nó dướng mắt cho cái này là làm không đúng phương tiện á, là bị nhiễm ô thì nó ha, không ha, ha. Hoặc là hành mà không có tâm bi là bị nhiễm ô, hành mà không có tùy thuận và bát nhã là bị nhiễm ô, vậy đó. Thì nói là trong này đó là cái năng, cái phân biệt trí đó ha, là năng trừ được cái nhiễm ô ha, còn cái không tội lỗi đó là mỗi cái độ nó có một cái cách khác nhau, chẳng hạn như cái hành phi phương tiện hành của mỗi độ mỗi khác, thấy không? Nhưng mà cái vô phân trí là chung, cái trí mà không nhiễm ô là chung tổng quát, thấy không? À. Rồi những cái ba la mật nào hay mà có cái hai tướng đó thì gọi là ba la mật không nhiễm ô. À. Bây giờ nó hà giả tối minh thịnh, cái gì đó là rất là sáng rực. Do cái gì mà ba la mật gọi là rất sáng rực? Nó nói là do tư duy quyết rạch mà làm là rất sáng rực. À, tư duy trong này nó dịch là tư, à, tư tức là một tư tâm sở, tức là suy nhìn vào cái đề tứ, à, tứ quán sát bính dính mắt vào cái tâm sở đó, tập tức là lựa chọn, ha, à, đó là tư duy sở tác, à, cái chỗ mình làm tư duy quyết trạch mà làm, ha, à, gọi là tư duy tư trạch sở tác, cái chỗ mình làm thì cái khi mình tư duy làm cái gì cũng có cái tâm là quán xét. Ha, cho nó rõ ràng minh bạch trong cái vấn đề mình làm á, ha, mà quán xét thì đương nhiên mình căn cứ vào chánh lý mà quán xét, căn cứ vào 12 bộ kinh mà quán xét, ha, thì nó gọi là thì cái việc làm đó gọi là tối di minh thạnh, tức là rất là sáng rực. Thầy đã nói rằng là trong cái tổ nói luận đó, ha, thầy đã nói là trong nếu mà rõ trong cái lục độ của mình á, ha, thì mình làm lục độ mà mình rõ ràng minh bạch về cái pháp lục độ đó, ha, thì cái nó gọi là minh thạnh, tức là sáng rực, làm không có mê mờ, tức là hiểu rõ về lục độ làm, thì cái này phải học, thấy không? Cái này phải học. Nó nói là trong cái này nó cái pháp này mà tối gì minh thạnh này đó là nó trong cái tổ luận á, ha, đây là sáu địa đầu là nó là viên mãn tới sáu ba la mật. Ha, tại vì cái minh này nó là minh trong lục độ, rõ hết trong cái pháp hành của Bồ Tát, hay không? Mà pháp hành Bồ Tát mình nói là cái địa thứ nhất á, là thành tựu bố thí, địa thứ nhì là thành tựu giới cụ túc, nên nó là lý cấu, địa thứ ba là thành tựu về nhẫn nhục, ha, địa thứ tư là nội tinh tấn vậy đó, lên tới địa thứ sáu. Mỗi cái địa đó thì một cái độ đó được viên mãn, ha, rồi bốn địa sau là bắt đầu là phương tiện, rồi là nguyện, rồi lực, rồi trí vậy đó. À, đa đại khái. Thành ra nó nói là khi mình minh bạch rõ ràng trong một cái độ mình tu á, Thì nó gọi là cái độ đó, cái mật độ đó nó càng ngày càng sáng, sáng rực, thấy không? Đó, thì nó nói rằng thành đã nói là cái tối gì mà minh mảnh này đó, minh thạnh này đó, thì có nghĩa là cái độ mình sáng rực là chỉ có trong trong sáu địa đầu thôi. Mấy cái địa sau là phương tiện, phương tiện của nó là có bốn. Tại sao nói cái bốn cái phương tiện là cái nguyện, cái lực là nó phụ trợ cho bốn sáu cái đầu, thấy không? À, thì sáu cái đầu đó là phải tư duy quyết rạch rất là kỹ lưỡng, nó cho thiệt rõ thì dần thành cái độ đó, cái độ nó trở thành ra là có là minh thạnh sáng rực, làm cho đúng như là cái độ đó cũng như là phát quang là gì đó. À, thành ra nó nói là sáu ba là mật đầu á, sáu ba là mật đầu á, tức là rất là minh thạnh ha, rất là minh thạnh, tượng trưng cho sáu địa đầu. Rồi bây giờ tới cái chuyện đó là hà giả cái gì ha, là bất khả động. Bất khả động tức là không còn động chuyển nữa, không có thể là cái gì mà là làm chuyển động được người đó đó ha. Thì nói là cái mà bất khả động đó tức là vô số chuyển, hay là bất động địa. Bất động địa, người nào mà đạt được thằng bất động địa đó, địa số 8 á, thấy không? Đó là không có một cái pháp nào làm có thể động người đó được hết trơn á, thấy không? Thành ra trong này nói đó, dĩ nhập ha, nhập vào vị trí không còn thối chuyển là không thể động ha, đã nhập vào vô thối chuyển pháp địa ha, thì là danh là bất khả động. Thì nói là danh bất khả động này đó, thì nó nói là trong cái địa thứ 8 và địa thứ 9 ha. Nhưng mà tổ nói là đúng nghĩa ra đó thì cái địa thứ 8 có nghĩa là bất khả động, nhưng mà cư tổ nói là nhiều mấy thầy không có đồng ý vụ đó, nhiều cũng tổ sư không đồng ý. Thế ông nói là Bồ Tát từ sơ địa trở lên là cái tâm đã không động rồi ha, đó. Nhưng mà theo cái ông thầy ông viết trong này thì ông vẫn chấp nhận cái ý kiến là địa thứ 8 thì chính mới đúng nghĩa là bất động. Thành ra địa thứ 8 có nghĩa là bất động địa ha, bất động địa tức là nhờ cái đó là đạt được cái vô phần vị trí rồi, nó không có cái gì làm cho họ động được, thấy chân lý nó quá rõ ràng mà an trụ trong động được rồi ha. Còn ông nói là cái địa ở dưới đó thì vẫn có thể động ha, nhưng những cái địa đó lên đó, thì có những cái nó không động được, chẳng hạn như ác đạo không có thể động họ được ha, tại vì chưa sơ địa đã về ác đạo rồi, những việc phạm lỗi không có có thể động họ được ở trong vị địa, ở trong vị địa là giới thanh tịnh rồi, ly cấu rồi, thành ra không có phạm cái lỗi gì phạm giới nữa, thí dụ gì đó ha. À, thành ra mỗi cái địa này thì nó có những cái chướng riêng, cái chướng nó không làm động trong cái tự địa thôi, thấy không? Nhưng mà thực sự ra khi mà đạt được cái phần mình trí bát nhã trí mới thực